Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Vào tháng 3 tới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ công bố thông điệp thứ ba về các vấn đề xã hội. Linh mục Giuseppe Costa, tu sĩ dòng Don Bosco, giám đốc nhà xuất bản Vatican, đã nói ra với hãng thông tấn iMedia rằng thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ có tính cách xã hội và có thể sẽ được công bố vào tháng 3 năm nay 2008. Được biết, cha Giuseppe Costa đã được bổ nhiệm làm giám đốc nhà xuất bản Vatican vào tháng 7 năm 2007. Cha cho biết đang tập trung chú ý vào công việc trình bày cách tốt đẹp hơn giáo huấn của giáo hội. Cha cũng bày tỏ niềm vui vì sự phổ biến nhanh chóng thông điệp thứ hai của Đức Benedicto thứ 16 về nhân đức cậy trông, Spe Sanvi, có nghĩa là được cứu rỗi nhờ kiên trì trong đức cậy trông. Đặc biệt để hỗ trợ cho năm thánh Phaolô sẽ được khai mạc ngày 28 tháng 6 tới đây. Nhà xuất bản và nhà sách Vatican cũng sẽ phát hành một số sách về thánh Phaolô. Tin Roma. Sáng thứ hai vừa qua, tòa thánh đã mở cuộc họp báo giới thiệu chương trình kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2000 của thánh Phaolô. Hiện diện trong cuộc họp báo có Đức Hồng y Cordero Lanza di Montezemolo, Linh mục Johannes Paul Abrahamovic, tu viện trưởng tu viện Biển Đức và kỹ sư Pierre Carlo Visconti. Đức Hồng y Montezemolo loan báo hai tài liệu. Tài liệu thứ nhất của Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến những mục tiêu và ơn ích mà các tín hữu có thể múc lấy nhân dịp mừng năm thánh Phaolô. Tài liệu thứ hai là lá thư của Đức Hồng y Walter Kaspar, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Với lá thư này, Đức Hồng y Kaspar sẽ mời các đại diện cao nhất trong thế giới Kitô giáo đến cử hành lễ nghi khai mạc năm thánh sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Thật vậy, năm thánh Phaolô cũng được xem là một năm đại kết. Cũng chính tại Vương cung Thánh đường thánh Phaolô ngoại thành mà vào ngày 18 tháng Giêng năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã mở cánh cửa của năm thánh trước sự chứng kiến của Đức Tổng giám mục Anh giáo và một vị tổng giám mục chính thống đại diện của Đức Thượng phụ Đại kết. Đức Hồng y Di Montezemolo cũng gợi lên nhiều sáng kiến khác trong các lĩnh vực mục vụ, văn hóa, nghệ thuật, đại kết cũng như các cuộc hành hương. Theo vị học y này, năm thánh thánh Phaolô là cơ hội để các tín hữu tái khám phá thánh Phaolô, cuộc đời và các cuộc hành trình truyền giáo và các tác phẩm của thánh nhân. Năm này cũng có mục đích làm sáng tỏ lại đức tin và vai trò của chúng ta trong giáo hội ngày nay, tin Roma. Đức Thánh Cha vừa cho công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Bệnh nhân lần thứ 16, sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây. Với chủ đề Thánh Thể, Lộ Đức và việc chăm sóc mục vụ các bệnh nhân, sứ điệp của Ngày Quốc tế Bệnh nhân năm nay tập trung vào việc mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Quebec, Canada. Về ý nghĩa của việc mừng kỷ niệm này, Đức Thánh Cha đã viết như sau. 150 năm trôi qua từ các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Lộ Đức, mời gọi chúng ta hướng nhìn về Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ là hồng ân tột đỉnh và nhưng không mà Thiên Chúa ban cho một phụ nữ để có thể tuân hành trọn vẹn ý định của Thiên Chúa với một niềm tin kiên vững và không thể lay chuyển. Mặc dù có những thử thách và đau khổ Mẹ sẽ gặp phải. Vì thế, Mẹ là mẫu gương về sự hoàn toàn phó thác cho Thánh Ý Chúa. Liên kết giữa Mẹ Thiên Chúa và Thánh Thể, Đức Thánh Cha viết như sau. Chúng ta không thể chiêm ngắm Mẹ Maria mà không được Chúa Kitô lôi kéo, và chúng ta không thể nhìn Chúa Kitô mà không nhận thấy ngay sự hiện diện của mẹ Maria. Có một mối liên hệ không thể tách rời giữa mẹ và người con được sinh ra trong cung lòng mẹ do hoạt động của Chúa Thánh Linh, và chúng ta nhận thấy mối liên hệ này một cách huyền nhiệm trong bí tích thánh thể, như các thánh giáo phụ và các nhà thần học đã nêu bật ngay từ những thế kỷ đầu tiên. Liên kết bí tích thánh thể với mẹ Maria và các bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói rằng sự hiện diện của nhiều bệnh nhân và những người thiện nguyện thắp tùng họ tại Lộ Đức giúp chúng ta suy tư về sự chăm sóc ân cần và từ mẫu của mẹ Maria, biểu lộ đối với những nỗi đau khổ và sầu khổ của con người. Đề cập đến Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ khai diễn tại Quebec, Canada vào tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha viết rằng đây sẽ là một cơ hội để thờ lại Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích bàn tiệc thánh. Tín thác vào Chúa như niềm hy vọng không bao giờ làm cho ta thất vọng. Đón nhận Chúa như thần dược bất tử, chữa lành thể lý và tinh thần. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ như sau. Ước gì Ngài Quốc tế Bệnh nhân tới đây là cơ hội thuận lợi để đặc biệt khẩn cầu sự bảo vệ của mẹ Maria trên những người đang bị thử thách vì bệnh tật, trên các nhân viên y tế và những người đang làm việc mục vụ y tế. Trình Vatican. Sáng ngày 24 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội và các vị phụ tá đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 42. Ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 4 tháng 5 tới đây với chủ đề Các phương tiện truyền thông xã hội đứng trước hai lựa chọn, tự đề cao vai trò của mình và phục vụ. Tìm kiếm sự thật để chia sẻ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhiệt liệt đánh giá cao các phương tiện truyền thông như thành phần của nền văn hóa hiện nay. Ngài nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc thông tin, hỗ trợ sự phát triển nền dân chủ, thăng tiến việc chống lại nạn mù chữ, đối thoại và cảm thông giữa các dân tộc. Đồng thời là phương tiện giúp tự do truyền đạt các ý tưởng, cổ võ liên đới và công bằng xã hội. Như thế các phương tiện truyền thông đáp ứng nghĩa vụ cao cả của chúng là phục vụ công ích để tạo điều kiện dễ dàng cho sự huấn luyện con người về luân lý đạo đức, cũng như giúp tăng trưởng con người nội tâm. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác về những rủi ro mà các phương tiện truyền thông có thể gây ra. Chúng có thể được sử dụng để đề cao vai trò của mình và trở thành dụng cụ lèo lái lương tâm con người. Ngoài ra, đối với xu hướng hiện nay, các phương tiện truyền thông không phải chỉ trình bày thực tại, nhưng còn tạo ra chính các biến cố nữa. Để gia tăng số độc giả và khán thính giả, nhiều khi người ta không do dự sử dụng những điều phạm pháp, dung tục và bạo lực. Đứng trước ảnh hưởng mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông trên con người và xã hội, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, không phải điều gì có thể thực hiện được về phương diện kỹ thuật, đều là điều được thực hành về phương diện luân lý đạo đức. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các cơ quan và giới truyền thông thực thi luân lý về thông tin, nhắm bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Các cơ quan truyền thông được kêu gọi tìm kiếm và trình bày sự thật về con người, đó là ơn gọi cao quý nhất của công việc truyền thông xã hội. Để được vậy, cần sử dụng tất cả ngôn từ đẹp đẽ và tế nhị nhất. Nghĩa vụ này liên hệ không những đến những người hữu trách và giới truyền thông, nhưng tất cả mọi người chúng ta nữa, là những người sử dụng và tác động qua các phương tiện truyền thông mới như điện thoại và Internet. Đức Tổng Giám mục Chenley, nguyên là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và đã từng hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh sang Việt Nam nhiều lần. Từ tháng 7 năm 2007, Ngài đặc trách Hội đồng Truyền thông Xã hội. Trong cuộc họp báo, Ngài cho biết, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Ngài cải tiến sự cộng tác của các cơ quan truyền thông khác nhau với Tòa Thánh, mở các cuộc đối thoại của các giới lãnh đạo truyền thông với Tòa Thánh, để tăng cường sự cộng tác. Trong ý hướng đó, năm nay lần đầu tiên, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Thế giới Truyền thông Xã hội được giới thiệu với giới báo chí trong một cuộc họp báo. Đức Tổng Giám mục Chenley giải thích về ý niệm mới Info Ethica do chính Đức Thánh Cha gợi lên. cũng như đã có một nền luân lý sinh học trong lĩnh vực y khoa và nghiên cứu khoa học về sự sống, thì cũng cần phải được lý trong lĩnh vực truyền thông. Hội đồng Tòa Thánh sẽ suy tư thêm về điểm này. Đức Giáo Hoàng mời gọi các giới truyền thông dựa trên luân lý đạo đức nhiều hơn để giúp phổ biến chân lý về con người. Tin Praha. Các giáo hội tại Cộng hòa Tiệp sắp được hoàn trả lại những tài sản đã bị tịch thu dưới thời Cộng sản. Hôm thứ Tư vừa qua, chính phủ thuộc phe trung hữu tại Cộng hòa Tiệp loan báo đã thông qua dự luật về việc hoàn trả lại cho các giáo hội các tài sản đã bị chế độ Cộng sản tịch thu từ năm 1948 đến năm 1989. Theo một thỏa hiệp được ký kết giữa chính phủ và 17 giáo hội được chính thức nhìn nhận tại Tiệp, chính phủ sẽ hoàn trả lại cho các giáo hội 1/3 các tài sản đã bị chế độ Cộng sản tịch thu, và 2/3 còn lại sẽ được bồi thường về tài chính. Sự bồi thường này có thể lên đến 3,2 tỷ euro và được trả trong vòng 60 năm, kể cả tiền lời. 83% của số tiền bồi thường này sẽ thuộc về giáo hội Công giáo, phần còn lại thuộc về các giáo hội và các cộng đồng tôn giáo khác. Được biết, giáo hội Công giáo tại Tiệp đã phải trải qua nhiều cuộc bách hại trong vòng 40 năm liền dưới chế độ Cộng sản. Nhiều linh mục chống đối chế độ đã buộc phải sống trong tình trạng hầm trú cho đến năm 1989. Nhưng thiệt hại lớn nhất mà chế độ Cộng sản đã gây ra cho xã hội là lỗ hổng đạo đức và tôn giáo, là nước láng giềng của những quốc gia có đông người Công giáo như Ba Lan và Slovakia, Cộng hòa Tiệp, hiện nay bị xem là một trong những nước khô đạo nhất tại Âu Châu. Hơn một nửa dân số tự nhận là người vô thần.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự tuần trước, chúng ta đã đọc phần đầu của bức thư Mục tử Xuân Mậu Tý của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, nói về sức mạnh đổi mới của giáo dục Kitô giáo và việc thực hành giáo dục Kitô. Hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần còn lại của bức thư. Đức Hồng Y đã chọn Kinh Lạy Cha làm chỉ nam thực hành giáo dục Kitô giáo. Đức Hồng Y giải thích như sau. Kinh Lạy Cha chỉ nam thực hành giáo dục Kitô giáo. Lạy Cha chúng con, Cha là đấng ngự trên trời. Cha là nguồn gốc mọi sự. Mọi người là con một Cha, là anh em một nhà. Cha là tình yêu. Cha tạo thành con người theo hình ảnh của Cha là tình yêu. Lời kêu cầu và cũng là lời tuyên tín này mở đầu cho ba ý nguyện và ba lời xin. Ba ý nguyện: tạo ý thức bày tỏ với Cha quyết tâm thực hiện hành trình cuộc đời làm con trong gia đình, làm người trong cộng đồng xã hội, nhằm thể hiện hình ảnh của Cha là tình yêu. Ba lời xin: tạo ý thức về những điều con cái đang thiếu. Thiếu nhất là lòng quảng đại, từ bi, bao dung. Đồng thời cũng tạo ý thức cho mỗi người có tâm thế an tĩnh và khiêm tốn, mở ra gắn kết với Cha để đón nhận những điều mình cần từ Cha là nguồn gốc mọi sự trên trời dưới đất. Ý nguyện thứ nhất, nguyện danh Cha cả sáng. Đức Hồng Y giải thích như sau. Danh Cha là tình yêu, và Cha đã tạo thành con người theo hình ảnh của Cha là tình yêu. Ý nguyện thứ hai, nguyện nước Cha trị đến. Cha đã thương gửi ngôi con là hiện thân của tình yêu để thiết lập nước Cha là nước tình yêu muôn thuở muôn đời. Ý nguyện thứ ba, nguyện ý Cha thể hiện mọi nơi mọi thời. Cha đã thương ban Thánh Thần là nguồn lực tình yêu, làm cho mọi người ở mọi nơi và mọi thời có khả năng mến tin Cha và yêu thương nhau. Do đó ngày nay người Kitô hữu được định nghĩa là người được Thiên Chúa yêu thương, đồng thời là người biết kính thờ Chúa và lấy tình bác ái huynh đệ mà đối xử với mọi người trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới, đặc biệt người nghèo khổ. Tiếp đến, Đức Hồng Y giải thích về ba lời xin. Lời xin thứ nhất, xin Cha ban lương thực hàng ngày. Kỳ thực Cha đã tạo thành vũ trụ và trao cho con người nhiệm vụ quản lý vì sự sống và phẩm giá của gia đình nhân loại. Đồng thời cha cũng đã thương ban cho loài người, lời của cha là lời ban bình an, ban ánh sáng chân lý và khôn ngoan, là lời ban sức sống mới và sự hợp nhất trong gia đình và xã hội. Lời xin thứ hai, xin cha thương ban lòng từ bi bao dung tha thứ. Đây là điều mà thực tế cuộc sống cho thấy con người thiếu nhất. Nhiều đau thương, đổ vỡ, mất mát trong gia đình và xã hội bắt nguồn từ sự vắng bóng lòng bao dung. Họ thiếu lòng từ bi bao dung vì lẽ không ý thức mở ra và đón nhận Chúa Kitô là hiện thân của tình yêu, không đón nhận lời của người là lời yêu thương, không đón nhận thập giá của người là đường tình yêu bao dung từ bi tha thứ. Lời xin thứ ba, xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Thực tế xác minh, con người cần liên kết với nhau trong tình huynh đệ, tương thân tương trợ, để vượt qua nhiều sự dữ, nhiều tiêu cực và tệ nạn xã hội, nhiều bệnh dịch thể xác và tâm thần, nhiều tai nạn và thiên tai trong đất nước. Amen. Ước mong cha thương ban ơn trợ giúp cho chúng con sống như vậy. Tiếp đến, Đức Hồng Y đề cập đến những phương thế cụ thể để rèn luyện nhân cách trong việc đối nhân xử thế. Đức Hồng Y viết, giáo dục còn là giúp nhau rèn luyện nhân cách trong đối nhân xử thế. Ngày nay mỗi người có thể tìm gặp trong kho tàng kinh nghiệm nhân loại những bí quyết rèn luyện nhân cách trưởng thành, như đắc nhân tâm trong giao tiếp, thành đạt trong sự nghiệp. Kỳ thực đây là những kinh nghiệm đúc kết những cách thể hiện lòng yêu thương phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người, lòng quảng đại từ bi bao dung đối với các đồng nghiệp và mọi người trong xã hội. Đến đây, Đức Hồng Y nhắc đến 7 điều cần luyện tập để trở nên đắc nhân tâm như sau. Thứ nhất, trong mọi tình huống, trong bối cảnh xã hội chuyển biến đổi thay, hãy mở rộng tầm nhìn để có những suy nghĩ mới, những sáng kiến mới. Thứ hai, hãy tập ứng xử thân thiện với mọi người, cả những lúc bất đồng và tranh cãi. Thứ ba, hãy mở đường cho người khác đi đến đồng cảm và đồng thuận. Thứ bốn, hãy tạo tương giao chân thành và lành mạnh qua mọi công việc. Thứ năm, hãy khơi dậy sự hứng khởi cho các cộng sự thi hành trách nhiệm. Thứ sáu, hãy trở nên trợ lực cho các cộng sự hoàn thành nhiệm vụ. Thứ bảy, hãy tạo bầu khí hài hòa, cho mọi người cảm thấy an lòng trong nhiệm vụ. Ngoài ra còn có 9 bí quyết giúp thành đạt trong sự nghiệp. Đức Hồng Y giải thích tiếp như sau. Muốn thành đạt trong sự nghiệp, ngoài việc tiếp thu kiến thức khoa học và chuyên môn, các bạn trẻ đang giữ vai trò lãnh đạo và quản trị, cần giúp nhau thực hành những cách đối nhân xử thế như sau. Thứ nhất, hãy luôn khởi đầu bằng lời khích lệ chân thành. Thứ hai, tưởng thưởng những thành quả, nhẹ nhàng lưu ý những sai sót. Thứ ba, khi cần đề cập đến những giới hạn của các cộng sự, trước tiên hãy nói về những giới hạn của bản thân mình. Thứ bốn, hãy đặt ra những câu hỏi mở đường cho các cộng sự tự nguyện đảm nhận trách nhiệm, tránh áp đặt và truyền lệnh xuông. Thứ năm, hãy tránh làm mất mặt các cộng sự. Thứ sáu, khi thấy có tiến bộ, hãy có lời khen chân thành. Thứ bảy, tạo ra tiếng tốt cho các cộng sự sống tốt hơn. Thứ tám, khuyến khích đổi mới và tạo cảm giác sửa sai là điều dễ thực hiện. Thứ chín, tạo bầu khí phấn khởi khi các cộng sự hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc thư mục vụ, Đức Hồng Y xác định rằng, mục đích giáo dục Kitô giáo là nhằm giúp mỗi người Công giáo thể hiện căn tính của mình là tình yêu. Người Công giáo là người cảm nhận được Chúa yêu thương và trao ban nguồn ơn cứu độ, đồng thời cảm thấy có trách nhiệm yêu thương và phục vụ mọi người bằng cách thông ơn Chúa đến cho mọi người là con một cha, là anh em một nhà. Ước nguyện đầu năm mới của tôi là nhà nhà được đầy ơn phúc và người người, đặc biệt các bạn trẻ kiếm may mắn và bị bỏ rơi, cảm nhận tình Chúa bao bọc và tình người chở che. John Batista, Phạm Minh Mẫn, Hồng Y, Tổng Giám mục.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Người ở đâu khi ta đặt nền móng cho trái đất? Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Ngày nay, hầu như tất cả mọi nhà khoa học đều nhất trí để nhìn nhận rằng ở khởi đầu chẳng có gì cả. Không có không gian, cũng chẳng có thời gian. Thế rồi đến giây phút khủng khiếp nhất, khi không gian và thời gian được đưa vào hiện hữu. Khoa học không thể nói gì với chúng ta về giây phút ấy, bởi vì giây phút ấy vẫn mãi mãi ở trong tâm trí của Thiên Chúa tạo hóa. Đó là giây phút ở ngoài sự hiểu biết của loài người. Điều mà khoa học có thể biết được chỉ diễn ra ở một phần cực kỳ nhỏ nhất của đơn vị nhỏ nhất của thời gian là sao? Đó là lúc chưa có vật chất. Tất cả mọi sự hiện hữu đều còn ở trong dạng năng lượng thuần túy, ở vào một nhiệt độ chúng ta cũng chẳng tưởng tượng được. Ở giây phút khai sinh ấy, lực duy nhất trong vũ trụ là sức hút. Ở vào nhiệt độ cao không thể tưởng tượng ấy, những lực tương lai khác của vũ trụ như điện từ trường và những lực hạt nhân khác đều gắn liền với sức hút. Thế rồi không gian và thời gian đã được đưa vào hiện hữu. Giờ đây, nhiệt độ của vũ trụ đã giảm vừa đủ để năng lực hạt nhân được phóng ra. Nhưng vật chất cũng vẫn chưa hiện hữu, dù dưới bất cứ hình thức nào. Vũ trụ cũng vẫn còn là năng lượng thuần túy. Vũ trụ tiếp tục tiến trình nguội dần. Thiên nhiên càng lúc càng trở nên phức tạp hơn. Trước đó chỉ có hai lực duy nhất là sức hút và lực hạt nhân mạnh. Giờ đây, điện từ và lực hạt nhân yếu được tách ra. Các định luật vật chất được hình thành. Ở những giây phút đầu, khi thời gian hiện hữu, vũ trụ vẫn tiếp tục là năng lượng thuần túy, một thứ biển phóng xạ mù quáng nguội dần, trong khi không gian tiếp tục bành trướng. Và cuối cùng vào một giây phút nào đó, năng lượng giảm bớt và nguội vừa đủ để bắt đầu biến thành vật chất. Lúc ấy, electron, proton và neutron phát sinh và kết hợp với nhau để trở thành nguyên tử. Phải có bao nhiêu năng lượng để sản xuất ra vật chất? Nhà bác học lừng danh của thế kỷ là Einstein đã tìm ra được phương trình để trả lời cho câu hỏi ấy. Với khám phá của ông, chúng ta biết rằng ngay cả một lượng vật chất nhỏ li ti như một nguyên tử cũng chứa đựng một năng lượng khủng khiếp. Thế giới đã thấy được điều đó qua sức hủy diệt khủng khiếp của bom nguyên tử. Theo các nhà khoa học, 3 phút sau khi thời gian bắt đầu hiện hữu, sức phóng xạ từ vũ trụ đã nguội dần. Các proton và neutron đã có thể liên kết với nhau để tạo thành những hạt nhân đầu tiên của nguyên tử. Khinh khí và khí helium đi vào hiện hữu. Kế đó, nguyên tố phức tạp hơn là lithium xuất hiện. Nhưng vũ trụ nguội nhanh đến nỗi chỉ trong 12 phút đầu của hiện hữu, tiến trình quy hợp các proton và neutron đã chấm dứt. Trong vũ trụ, ở buổi khai nguyên, chỉ có 3 nguyên tố là khinh khí, khí helium và chất lithium. tháng 19 nguyên tố khác phải đợi hàng bao tỷ năm sau, khi các vì sao làm phát sinh ra sức nóng đủ để chúng được hình thành. Các nhà khoa học cũng nói rằng phải mất 300.000 năm sau khi thời gian bắt đầu, vũ trụ mới nguội lại, khoảng 4.000 độ. Cho đến lúc đó, chỉ có những hạt nhân của khinh khí, khí helium và lithium hiện hữu mà thôi. Các nguyên tử của các nguyên tố này vẫn chưa xuất hiện. Ở vào nhiệt độ 4.000, các electron mới có thể bay xung quanh quỹ đạo của các hạt nhân và các nguyên tố mới được hình thành. Ở tuổi 300.000 năm, vũ trụ không còn thuần túy là một biển phóng xạ mù quáng nữa. Sương mù đã bắt đầu biến mất khi phóng xạ tỏa lan ra. Sau 300.000 năm, trọng lượng hay sức hút trong vũ trụ bắt đầu hình thành vật chất. Dĩ nhiên, đây là một tiến trình lâu dài. Cuối cùng, khi có đủ khinh khí tích tụ trong các vì sao, các lực của sức hút trong vũ trụ sẽ khai hỏa cho sự kết hợp hạt nhân và các vì sao bắt đầu đốt cháy. Kế đó, các dải ngân hà được hình thành, và sau 1 tỷ năm, cơ cấu vũ trụ mới được hình thành. Giờ đây, các vì sao già và lớn đủ để tự đốt cháy, với một nhiệt độ đủ để tạo thành những nguyên tố mới, và phun tất cả những nguyên tố này ra để tạo thành các hành tinh, kể cả thái dương hệ của chúng ta. Trong thái dương hệ của chúng ta, các nguyên tố đã hình thành trái đất trong những điều kiện để nước và khí quyển có thể làm phát sinh và bảo tồn sự sống. Xung quanh trái đất, bất cứ nơi nào trong không gian, tàn tích của phóng xạ xuất phát từ vụ nổ khởi thủy mà các nhà khoa học gọi bằng một danh từ Anh ngữ là Big Bang vẫn còn đó. Trái đất đã được hình thành, sự sống đã phát sinh trên trái đất. Vũ trụ vẫn tiếp tục bành trướng. Ở khởi đầu chỉ là năng lượng thuần túy, và tất cả đều xuất phát từ nguồn năng lượng thuần túy ấy. Công trình tạo dựng thật là kỳ diệu. Khi chiêm ngắm vũ trụ và đi mãi lên tận nguồn không gian và thời gian, trí khôn của loài người không thể không ngây ngất về sự phát sinh và hình thành của vũ trụ, và nhất là sự sống. Trí khôn của đấng tạo hóa là thượng trí, vượt quá mọi thứ lý giải và tưởng tượng của loài người. Trong sách Dốt, Thiên Chúa đã trả lời cho những thắc mắc của ông Dốt như sau. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng. Ta sẽ tra hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho trái đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã chăn dây đo? Ngươi biết mà. Đế của nó lấy chi làm điểm tựa? Đá gốc của nó ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng, và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô. Cửa đại dương ai ra tay khép lại? Khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tả che thân. Đường ranh giới của nó chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài. Rồi ta phán, ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Với những lời từ sách Dốt trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể như lời Ngài đã phán. Đây là mình ta, hoặc cũng có thể dịch là đây là thịt mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly khi Chúa truyền phép làm cho bánh trở nên mình Ngài. Chúng ta tiếp tục trình bày thêm về nội dung và ý nghĩa của câu nói này. Từ câu nói này, chúng ta cũng nhận ra việc Chúa Giêsu Kitô ngự trong thánh thể một cách đích thực, và sự hiện diện này là một sự hiện diện của một người của ngôi hai Thiên Chúa. Từ ngữ thịt mình không chỉ bị giới hạn vào trong cách hiểu là một thân mình theo đúng nghĩa của nó. Kiểu nói này thường còn chỉ một vật sống động trong toàn thể của nó, mà không hề phân biệt ra phần thể xác và phần linh hồn của một người. Vì vậy, từ ngữ này có thể được dùng để chỉ toàn thể con người, cho dù kiểu hiểu này có vẻ không được mạnh cho lắm. Khi Chúa Giêsu nói, này là thịt mình ta, điều này có thể hiểu là Chúa Giêsu cũng muốn bao gồm tất cả con người của Ngài nữa, coi đó như là lễ hiến tặng toàn thân Ngài khi Ngài ban thịt mình của Ngài nên của ăn nuôi con người. Chắc chắn thịt mình được nói tới ở đây chỉ một thực tại thuộc về thân xác con người, nhưng ân huệ được ban cho tín hữu qua thịt mình này là ân huệ hoàn toàn, đầy đủ và cao cả hơn. Đó chính là ngôi hai Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa. Một điều thật ý nghĩa khi chúng ta tìm hiểu những lời trong bài diễn văn công bố thánh thể được tường thuật trong phúc âm cho Thánh Gioan. Trong bài diễn văn này, người ta thấy có những kiểu nói tương tự như sau: ai ăn thịt ta và uống máu ta? Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 54. Cũng như kiểu nói ai ăn ta? Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 57. Việc ăn thịt Chúa Kitô cũng là việc ăn chính Chúa Kitô. Lý do là ân huệ trao ban thịt mình Ngài bao gồm ân huệ trao ban chính con người của Ngài. Vì thế, thịt mình không chỉ hiểu như là thực tại thể xác tách ra khỏi linh hồn và con người của Chúa Giêsu. Thịt mình này trở nên của ăn và bao gồm ân huệ Chúa ban chính mình Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu không ngần ngại nói rằng, ai ăn ta? Điều này cho chúng ta thấy Chúa đã hạ mình xuống đến mức độ nào? Chúa đã chấp nhận phục vụ con người như thế nào khi biến thân mình nên của ăn cho những ai muốn thông phần vào sự sống của Ngài? Chúa tự coi chính mình là bánh bởi trời, bánh của Thiên Chúa, bánh từ trời xuống và trao ban sự sống cho nhân loại. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 33. Bài diễn văn của Ngài bắt đầu bằng lời quả quyết về của ăn còn tồn tại mãi tới sự sống muôn đời, vì đó là chính con người ban cho nhân loại. Nhưng ân huệ bánh này đồng nhất với ân huệ ban chính bản thân của Ngài. Bởi vì bánh đó là bánh do Chúa Cha ban cho con người, bánh đó là chính con người, ân huệ căn bản Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, chính Ngài trao ban sự sống cho thế gian qua thánh thể. Câu nói sau đây rất ý nghĩa khi Chúa nói, ta là bánh sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6, câu 35 và câu 48. Câu quả quyết này đem ra ánh sáng chân lý này, là Chúa Giêsu không chỉ trao ban bánh sự sống đời đời mà thôi,
nhưng bánh đó là chính Ngài. Theo mạch văn có nhắc tới, bánh từ trời do ông Môi-se ban cho dân trong sa mạc, Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh rằng Chúa thực hiện nơi chính mình Ngài điều mà Cựu Ước loan báo trước qua hình ảnh là bánh manna trong sa mạc. Bánh manna chỉ là một hình ảnh. Bánh đó không thực sự là bánh từ trời xuống, như chúng ta đọc trong bản văn như sau. Không phải ông Môi-se cho các người bánh từ trời, mà chính là Cha ta ban cho các người bánh từ trời, bánh đích thật. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 32. Tất cả thực tại bánh bởi trời được tìm thấy trong con người Chúa Giê-xu. Chính Ngài làm cho hoàn hảo trong con người của Ngài, đều đã được loan báo qua hình ảnh bánh manna. Việc đồng nhất giữa của ăn thánh thể và con người Chúa Giê-xu còn được nhấn mạnh cách rõ ràng hơn qua kiểu nói ta là. Vì cho thấy tên của Ngài cũng chính là tên của Thiên Chúa, như Ngài đã tỏ ra cho ông Môi-se trong bụi gai ngày xưa, và như vậy, Ngài chính là đấng hiện hữu, đấng tuyệt đối. Chúa Giê-xu xác định rõ ràng một tư cách nền tảng của sự hiện diện tuyệt đối này. Đó là Ngài là bánh ban sự sống, nghĩa là của nuôi Thiên Chúa ban cho con người, để có được sự sống thần linh của Thiên Chúa. Việc Gioan nhấn mạnh tới bản chất thịt của Chúa như là của ăn nuôi tín hữu, điều này không cản trở chúng ta nghĩ tới chính con người Chúa Giê-xu được trao ban cho chúng ta qua quà tặng thịt mình này. Yếu tố tiên khởi của Thánh Thể là sự hiện diện trao ban chính con người Chúa Giê-xu. Kiểu nói ta là, chính ta là, đi trước câu Chúa Giê-xu quả quyết, đây là thịt mình ta. Và điều này làm cho sáng tỏ câu quả quyết sau này. Nói tóm lại, trong Thánh Thể, chúng ta tin nhận và đón nhận thịt mình đích thực của Chúa Giê-xu trao ban cho chúng ta làm của ăn nuôi chúng ta. Nhưng thịt mình thể xác này đưa chúng ta tới việc tiếp nhận ân huệ cao cả, đó là chính Chúa Giê-xu, ngôi hai Thiên Chúa làm người. Vì thế, việc rước lễ là một con đường đưa chúng ta đến kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-xu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giống như mọi gia đình trên trái đất này, trong cuộc sống gia đình Do Thái cũng có những dịp đặc biệt. Những ngày lớn lao, khi hạnh phúc, lúc buồn đau. Các ngày lớn lao đó không giống nhau đối với mọi người chúng ta, và cũng chịu các thay đổi theo dòng thời gian. Chẳng hạn, thời gian hưu dưỡng hay nghỉ hưu là điều không hề được biết tới thời Kinh Thánh. Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng tiếp tục sống ba thời điểm quan trọng của cuộc sống gia đình. Đó là khi có một trẻ em sinh ra, khi một người con lập gia đình, và khi một người thân trong gia đình qua đời. Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. Bầy con sinh hạ thời son trẻ, tự nắm tên người dũng sĩ cầm tay. Hai câu này trong Thánh Vịnh 127 cho thấy quan niệm của người Do Thái đối với con cái. Gia đình đông con là dấu chỉ phước lành của Thiên Chúa. sự kiện không có con bị coi như một hình phạt của Thiên Chúa, và đó là điều khiến cho một cặp vợ chồng rất khổ đau. Điển hình như trường hợp của bà Anna, vợ ông Elkanah, như kể trong sách Samuel 1. Vì không có con bị coi như dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, nên nó cũng trở thành lời nguyền rủa độc địa. Con cái quan trọng vì nhiều lý do. Có người nối dõi tông đường, có nhân lực để làm việc. Con trai rất được quý chuộng, có được một người con trai quan trọng đến độ khi đứa con trai đầu lòng sinh ra, người ta đổi cả tên người mẹ đã sinh ra nó và gọi bà là mẹ của. Khi lớn lên, các con trai giúp việc đồng áng, con gái ít được quý chuộng hơn nhưng luôn hữu ích cho các công việc của gia đình. Khi con gái lấy chồng và bỏ nhà cha mẹ để theo chồng, thì cha mẹ nhận được một món quà bù đắp cho sự thiệt thòi vì mất người làm việc cho gia đình. Con trai cũng còn có nhiệm vụ khiến cho tên tuổi của gia đình được trường tồn qua việc sinh con cái, nối dõi tông đường. Trong các thời gian đầu tiên, khi chưa tin vào cuộc sống sau cái chết, người Do Thái nghĩ rằng họ sẽ chỉ tiếp tục sống nếu có con cái. Không có con cái nối dõi tông đường và lưu truyền tên tuổi là họ bị vĩnh viễn xóa bỏ và không có tương lai. Vì thế nếu một người đàn ông chết mà không có con, thì người bà con gần nhất có nhiệm vụ lấy vợ của người ấy để cho họ có con nối dõi tông đường. Đứa con đầu lòng nảy sinh từ đó sẽ mang tên của người quá cố và thừa hưởng gia tài đất đai của người ấy, như xác định trong sách Đệ Nhị Luật chương 25. Khi có những anh em ở chung với nhau mà một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ ngoài gia đình. Một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. Đứa con đầu lòng nàng sinh ra sẽ duy trì tên của người anh em đã chết. Như vậy, tên của người chết sẽ không bị xóa khỏi Israel. Khi có một đứa trẻ sinh ra, thì người ta dùng muối tắm rửa và chà sát cho đứa bé, vì cho rằng muối sẽ khiến cho da đứa bé được khỏe mạnh. Tiếp đến, người ta lấy tã quấn cho đứa bé. Người mẹ hay người vú nuôi giúp việc đặt đứa bé trên một mảnh vải vuông, gấp ba chiều của mảnh vải lại từ phía chân và hai bên, rồi lấy băng vải, thường là băng vải được thêu thùa rất đẹp, quấn chung quanh để giữ chặt hai cánh tay đứa bé. Nhiều lần trong ngày, người ta tháo băng vải ra, rồi dùng dầu ô liu thoa da cho đứa bé và rắc bột thơm làm bằng lá cây sim hay đào kim nhưỡng lên da. Việc quấn tã và băng vải, cũng như thoa dầu ô liu và rắc bột thơm kéo dài trong nhiều tháng trời. Việc quấn các băng vải cho con giúp bà mẹ có thể bỏ con trong một loại nôi và đeo con sau lưng một cách dễ dàng. Ban đêm, nôi được treo trên xà nhà hay trên hai chiếc cọc có hai tráng. Các trẻ sơ sinh thường được nuôi bằng sữa mẹ trong vòng 2-3 năm. Xưa kia số trẻ em chết rất cao vì các điều kiện sống và vệ sinh tồi tệ của nhà ở, cũng như đồ ăn thức uống thiếu dinh dưỡng. Trong thời cựu ước, trẻ sơ sinh nhận được tên gọi sau khi chào đời. Tên gọi luôn luôn có một ý nghĩa. Nó có thể nói lên điều gì đó liên quan tới cách đứa bé đã sinh ra hay tính nết của nó hoặc các tâm tình mà gia đình nó có đối với Thiên Chúa. Chẳng hạn bà Rachel, vợ ông Jacob, hiếm muộn lâu năm đã đặt tên đứa con trai đầu lòng là Joseph, Yuse, có nghĩa là Chúa cho thêm các con trai khác. Barak có nghĩa là ánh chớp, Elia có nghĩa là Chúa tôi là Thiên Chúa, Isaiah có nghĩa là Thiên Chúa là ơn cứu độ. Trong chiều hướng đó, các tên gọi trong Kinh Thánh Cựu Ước diễn tả cả một nền thần học rất xúc tích. Vào thời Tân Ước, người ta đặt tên cho con trai vào ngày thứ 8 sau khi sinh ra, đồng thời cũng làm lễ cắt bì cho nó, nghĩa là cắt vòng da quy đầu dương vật. Trong nhiều quốc gia khác, các thiếu niên chịu cắt bì khi được thừa nhận như là thành phần của bộ tộc. Nhưng kể từ thời tổ phụ Abraham, Thiên Chúa đã khiến cho lễ nghi cắt bì vào ngày thứ 8 trở thành dấu chỉ thể lý, diễn tả giao ước và các lời hứa của Thiên Chúa đối với tổ phụ Abraham và dòng dõi tổ phụ đến muôn đời. Lễ nghi đó nhắc nhớ cho dân Do Thái biết, mỗi trẻ nam là một thành phần của dân Thiên Chúa. Nhưng ý nghĩa đích thật của lễ nghi thường bị quên lãng, và trong thời Lưu Đày, nó đã chỉ được coi như một dấu chỉ đơn thuần việc thuộc dân Do Thái mà thôi. Đôi khi người ta cử hành lễ nghi cắt bì đồng thời với hai lễ nghi khác. Nếu trẻ sơ sinh là con trai đầu lòng, thì nó thuộc Thiên Chúa một cách đặc biệt và được chuộc lại. Lý do là vì trong thời xuất hành, Thiên Chúa đã cứu mạng các con đầu lòng của người Do Thái, trong khi các con đầu lòng của người Ai Cập bị chết. Từ đó trở đi, các con trai đầu lòng của dân Israel thuộc về Gia-vê Thiên Chúa, như viết trong sách xuất hành chương 13. Khi Gia-vê đã đưa ngươi vào đất Canaan, như người đã thề hứa với ngươi và cha ông của ngươi, và khi người đã ban đất ấy cho ngươi, thì ngươi phải nhượng lại cho Gia-vê mọi con đầu lòng của loài người và mọi con đầu lòng của loài vật trong đàn vật của ngươi, các con đực thuộc về Gia-vê. Mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại. Nếu ngươi không chuộc lại, thì hãy đánh gãy ót nó đi. Còn mọi con đầu lòng của loài người trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại. Và mai ngày con của ngươi có hỏi, điều đó nghĩa là gì, thì ngươi sẽ nói với nó, Gia-vê đã dùng cánh tay mạnh mẽ của người mà đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Bởi vì Pha-ra-ông làm khó dễ khi phải thả chúng ta ra, nên Gia-vê đã sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ con đầu lòng của loài người cho tới con đầu lòng của loài vật. Vì thế mà cha tế dâng Gia-vê mọi con so giống đực, còn con đầu lòng trong số con cái cha thì cha chuộc lại. Đó sẽ là dấu ở tay ngươi và là phù hiệu trên trán ngươi, vì Gia-vê đã dùng cánh tay mạnh mẽ mà đưa chúng ra khỏi Ai Cập. Thế hệ đầu tiên sau khi xuất thành đã được chuộc lại với lễ nghi thánh hiến các Lê-vi cho việc phục vụ Thiên Chúa. Và từ đó trở về sau, mỗi gia đình Do Thái trả 5 đồng tiền cho tư tế để chuộc con trai đầu lòng. Lễ nghi thứ hai đôi khi cũng được cử hành trong dịp này là của lễ do người mẹ dâng để thanh tẩy mình như xác định trong chương 12 sách Lê-vi. Theo luật Mô-xê phải trong sạch để có thể thờ phượng Thiên Chúa. Một vài điều như đụng chạm cái xác chết chẳng hạn, hay việc sinh con hoặc ăn các thức bị cấm, có thể đem theo các bệnh tật, ngăn cấm tín hữu tạm thời không được tham dự việc phụng tự. Để được thanh sạch trở lại, người mẹ phải dâng lễ vật, trước hết là một chim bồ câu, sau đó là một chiên con. Nếu nghèo không đủ khả năng, như trong trường hợp Đức Maria và Thánh Giuse, cha mẹ Chúa Giêsu, thì có thể dâng một con chim bồ câu thứ hai thay cho chiên con. Vào thời Tân Ước, tín hữu bỏ tiền vào trong các hòm dâng cúng của đền thờ để trả tiền các lễ vật, và phụ nữ tụ tập nhau trên các thang cấp gần bàn thờ để tham dự các lễ nghi. Trong thời Tân Ước, một thiếu niên được coi như bước vào tuổi trưởng thành khi lên 13 tuổi. Dịp này, người ta cử hành một lễ nghi đặc biệt gọi là Ba Mitzva, con của luật lệ. Trong các tháng trước ngày sinh nhật, thiếu niên tập đọc các văn bản luật lệ, tức sách Torah và các ngôn sứ, sẽ được đọc trong hội đường trong ngày đó. Trong lễ nghi, thiếu niên đó đọc to tiếng các văn bản kinh thánh, rồi vị Rabbi cử hành lễ nghi ngỏ lời với thiếu niên và khẩn nài phước lành của Thiên Chúa trên cậu với các lời chúc lành, như ghi trong sách Dân Số chương 6, các câu 24 đến 26. Nguyện Chúa chúc lành cho con và che chở con. Xin Chúa làm cho gương mặt Ngài rạng rỡ trên con và rủ thương con. Xin Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho con. Từ lúc đó, thiếu niên là một thành phần trưởng thành của cộng đoàn. Để chuẩn bị cho con, đôi khi cha mẹ đem cậu đến tham dự một lễ nghi như thế vào năm trước khi cậu lên 13 tuổi.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, người Hồi giáo nói về ý nghĩa của sự cầu nguyện bằng giai thoại sau đây. Một vị hoàng đế nọ vào rừng săn bắn. Chiều đến, khi tới giờ cầu nguyện, ông trải thảm ra trên mặt đất, hướng về hướng Tây, và phủ phục cầu nguyện theo cung cách của người Hồi giáo. Giữa lúc ông đang chìm đắm trong sự cầu nguyện, thì có một người đàn bà hớt hải chạy vào rừng. Chồng bà đã bỏ nhà ra đi từ sáng sớm, mà đến giờ này vẫn chưa về. Người đàn bà sợ có điều không lành xảy đến cho chồng mình, nên bất chấp mọi hiểm nguy, bà chạy vào rừng để tìm kiếm. Trong cơn hốt hoảng, người đàn bà không nhìn thấy có người đang phủ phục cầu nguyện. Bà bước qua đầu ông mà không hề cảm thấy hối hận để nói lên một tiếng xin lỗi. Vị hoàng đế cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhưng ông cũng gắng gượng để tiếp tục cầu nguyện theo đúng luật dạy. Khi ông vừa cầu nguyện xong, thì người đàn bà cũng trở lại chỗ cũ, cười nói vui vẻ bên cạnh người chồng. Bà cuống quýt khi nhận ra rằng người đàn ông mà bà đã bước qua người trong cơn hốt hoảng chính là hoàng đế cao cả của đất nước. Hoàng đế cho gọi người đàn bà đến và ra lệnh trị tội vì đã tỏ ra bất kính đối với ông. Nhưng không một chút sợ hãi, người đàn bà nói như sau: "Tâu bệ hạ, thần bị cuốn hút trong sự suy nghĩ về người chồng, đến độ đã không nhìn thấy bệ hạ và bước qua người bệ hạ. Hạ thần nghĩ rằng bệ hạ đang cầu kinh thì tâm trí của bệ hạ cũng phải cuốn hút trong sự suy nghĩ về Đấng Allah. Lẽ nào bệ hạ còn lòng trí để nghĩ đến hạ thần và một cử chỉ nhỏ của hạ thần?" Vị hoàng đế nghe vậy lấy làm xấu hổ vì sự thể đã xảy ra. Ông nhìn nhận rằng tuy không phải là một bậc thầy trong đạo, nhưng người đàn bà đã dạy cho ông ý nghĩa của sự cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào bài dụ ngôn về người con hoang đàng. Chúa Giê-xu kể câu chuyện về người con hoang đàng, nhưng điểm nhấn của Ngài lại là người con cả, hình ảnh của chính những người biệt phái. Người con cả không muốn nhập vào cuộc vui để mừng ngày người em trở về, và lại trách cứ người cha vì không ngó ngàng đến anh. Anh nói với người cha: "Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn." Nhưng người cha nói với anh: "Hỡi con luôn ở với cha, mọi sự của cha đều là của con." Thái độ của người con cả cũng có thể là thái độ của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng tự cho mình là những người tuân giữ không mảy may sai chạy luật Chúa và luật giáo hội. Nhưng không chừng chúng ta chưa cảm nhận được rằng chúng ta luôn ở với Chúa, rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta. Không cảm nhận được tình yêu của Chúa, không cảm thấy được ở kề bên Chúa, cho nên chúng ta cũng không nhận ra được rằng tha nhân là người anh em của chúng ta. Thiên Chúa là người cha luôn chờ đợi chúng ta từng giây từng phút. Ngài luôn dang rộng cánh tay để ôm ấp, vỗ về yêu thương chúng ta. Có cảm nhận được tình yêu của Ngài, chúng ta mới nhận ra được nơi tha nhân, người anh em của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và biết không ngừng chia sẻ tình yêu ấy với người anh em của chúng con.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy. Con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài hòa lẫn mong chờ.
Con như suốt đời
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.